Qua bài thứ 68 là pháp chẳng nói. Bây giờ qua thiền sư Duy Chánh ở núi Bá Trượng, Hồng Châu, có một vị lão túc thấy ánh nắng mặt trời soi qua cửa sổ, bèn hỏi sư: mặt trời đến cửa sổ hay là cửa sổ đến mặt trời? Nghĩa là khi mà ánh nắng mặt trời soi qua cửa sổ thì ngài có vị lão túc đó bèn hỏi liền: như vậy thì mặt trời đến cửa sổ hay là cửa sổ đến mặt trời, cái nào đến cái nào? Cho nên mình đọc sách thiền là phải đọc từng kỹ, từng câu từng chữ, không có bỏ sót cái nào hết. Bỏ sót là mình không thấy được hết chứ. Để thầy thấy rằng người xưa người ta dụng công á, luôn luôn nghiêm mật, không có sang hở. Mình mặt trời nó soi cửa sổ hàng ngày, nhưng mà tại sao không có được cái câu hỏi gì hết? Thấy là lờ qua thôi, thấy là thấy vậy thôi, nhưng mà mình mắc lờ sống với cái gì? Mắc lờ sống với cái gì ở đâu đâu á, chứ không mắt đang đi thuyết pháp là đầu này đầu nọ rồi. Cho nên là đâu có thấy được hết. Còn ở đây á, các ngài sống nghĩa là biên mật từng phút từng ly, cho nên tất cả cái gì đối trước đều là cái nó gợi lại cái chỗ sống của các ngài hết. Nhưng mà cái chỗ này gợi lại, nhưng mà ngài chưa có rõ, cho nên mới đặt thành cái câu hỏi để giải quyết. Thì ở đây ngài hỏi là mặt trời đến cửa sổ hay là cửa sổ đến mặt trời. Thì như vậy nếu mà mình theo câu hỏi này mà trả lời thì sao? Cái câu hỏi đó đã sai rồi, mình theo đó trả lời còn sai thêm nữa. Nhưng mà mình thường đa số thì hay có cái bệnh gọi là cái bệnh gì biết không? Cái bệnh trí thức. Nghĩa là bị hỏi thì phải trả lời, không sợ mình không trả lời là ta nói mình ngu dốt. Mà lo trả lời không, mà lo trả lời tức là sao? Mà bài cái dốt mình không hay. Nhưng mà đây nó dốt đây là dốt trong nhà thiền, chứ không phải dốt trong ngoài đời, phải không? Dốt này dốt trong nhà thiền. Tất nhiên là nghĩa là nghe hỏi cái là chụp liền nữa mà đáp liền. Đó là gọi là bài cái dốt, là dốt theo nhà thiền. Câu hỏi đã sai rồi, mặt trời đến cửa sổ hay cửa sổ đến mặt trời, đó là hai bên, đó là hai bên, là câu hỏi lầm rồi. Rồi mình theo đó để mà trả lời nữa thì mình cũng lầm theo đó luôn. Thì vậy là chủ cách cả hai đều mờ hết. Cho nên ở đây ngài mới trả lời: trong phòng trưởng lão có khách, hãy sớm trở về đi. Quá hay, thấy không? Vậy là trong phòng đó là phòng nào? Ở phòng khách phải không? Thôi giờ trở về nhà khách đi, phải không? Cho nên là nghe biểu trở về phòng đi, mình cũng lật đật chạy về phòng đó. Là cũng bị gạt như thường luôn nữa, phải không? Bởi vì sao? Ông đặt câu hỏi đó là sai rồi, cho nên là đã khởi niệm hai bên rồi, là coi như là khách rồi. Cho nên trong phòng ông có khách rồi, bây giờ hãy xôi trở lại đi. Theo đó là chạy tuốt ra bên ngoài rồi, phải không? Rất là khéo. Bây giờ hãy xôi trở lại, hãy trở về phòng đi. Chứ còn đó là có khách rồi đó. Quá hay, phải không? Thì như vậy để thấy, nghĩa là các ngài đã sáng tỏ rồi, các ngài trả lời nó đơn giản, ngắn gọn, nhưng mà đầy đủ ý nghĩa. Còn nhiều khi mình theo đó mà trả lời thì liền sai. Bây giờ qua một đoạn khác thì sư mới hỏi Nam Tiền, tức là sư đây là ngài Duy Chánh đó: những bậc thiện trí thức ở các nơi lại có cái pháp chẳng nói. Cái ngoặc kép này đáng lẽ là phải đóng ngoặc ở ngay chỗ chẳng nói rồi mới đúng hơn. Chứ như là có cái pháp chẳng nói tương tự cho người hay không? Thì Nam Tiền mới thưa: có. Sư hỏi pháp gì? chữ pháp gì đây cũng là một cách dịch hơi thoát á, với nguyên chữ nó là tác ma sanh, tác ma sanh á thì dịch là pháp gì là hơi thoát, nhưng mà nó cũng có ý nghĩa. Thì xin hỏi pháp gì? Thì ngài Nam Tiền mới đáp là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Thì như vậy là pháp gì? Nghĩa là sư hỏi á, thầy hỏi là những bậc thiện tri thức ở các nơi có cái pháp chẳng nói không, có cái pháp gì là cái pháp mà chẳng nói tương tự cho người hay không? Thì ngài Nam Tiền nó có, thì như vậy là ngài có phủ định không? Cái pháp mà chẳng nói, chẳng nói mà không phải là không, phải không? Cho nên ngài đáp có. Nhưng mà sư hỏi vậy chứ là pháp gì? Thì sao? Thì ngài Nam Tiền là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Vậy là pháp gì? Cái pháp đó có mà nói không được, không? Nói không được, nói không đến. Cho nên là gọi là chẳng có nói với người. Nhưng mà ngài Nam Tiền thì lại bảo là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Thì vậy là cái lời nó rơi rồi. Bảo cái kia là pháp chẳng nói, nhưng mà đây thì ngài nói rồi, chẳng phải tâm, chẳng phải vật, chẳng phải vật. Thì vậy thì nó rơi vào lời rồi sao? Vậy làm sao thấy? Thì cho nên là ngài sư mới nói thế ấy thì đã nói tương tự cho người rồi. Cái kia là bảo chẳng nói thì ngài nói là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Vậy thì đã nói tương tự cho người rồi. Như vậy có nói chưa? Nói ở chỗ nào? Đó. Vậy thì nói, ngài bảo là đã nói tương tự cho người rồi. Thì vậy là nói ở chỗ nào đâu? Thì ở đây thì ngài mới thưa con như thế ấy, còn hòa thượng thì sao? Thế là con như thế ấy thì hòa thượng thì là sao? Thì ngài tất nhiên là ngài Nam Tiền, ngài đáp ta chẳng phải là thiện tri thức thì đâu biết có cái nói chẳng nói. Thì sư mới thưa con chẳng hỏi, thỉnh hòa thượng nói. Thì vậy là sao? Khi mà ngày Nam Tiền ngày gạn lại, thế ấy là đã nói tương tự cho người rồi, thì sư chỉ thưa là con như thế ấy, hòa thượng thì sao? Thì ngày Nam Tiền ngày bảo ta chẳng phải thiện tri thức, đâu biết có cái nói chẳng nói. Thì vậy là ngài chối bỏ hay là sao? Tại sao ngài bảo là ngài không phải thiện tri thức mà thì đâu biết là có cái nói hay chẳng nói? Nếu mà là thiện tri thức thì sao? Nếu mà là thiện tri thức thì phải tự biết, không? Còn có cái nói chẳng nói đó là nói chẳng nói là hai bên. Cho nên này, cái câu hỏi này ở cái câu ngài nói đó là một cái câu mà nó gọi là nó rất là khéo, giống như là cái mũi kiếm, mà mũi kiếm ngầm vậy đó, không? Nói như vậy nhưng mà để đâm ông hai đó. Thì sư mới thưa là con chẳng hỏi, thì thỉnh hòa thượng nói. Thì như vậy ngài Nam Tiền á thì chẳng biết, còn ngài Duy Chánh á thì chẳng hỏi. Thì như vậy đã ló đuôi chưa? Ngài đó là thấy ló đuôi chưa? Hòa thượng không biết, con cũng không hỏi, thì giờ ló đuôi rồi. Thì như vậy bây giờ kiểm lại á thì sao? nếu mà ngài Nam Tiền ngài không biết, phải không? Nếu mà thật sự ngài Nam Tiền ngài không biết thì ở tại sao mà ở trên ngài lại đáp là có? Ở trên đó, ở trên là sư hỏi là có cái pháp mà chẳng nói cho tương tự cho người không, thì Nam Tiền đáp có, mà tại sao dưới này là ngài đáp không biết? Ở trên nói có rõ ràng, dưới này nó không biết là tại sao? Còn bây giờ nếu mà ngài Duy Chánh ngài chẳng hội, không? Nếu mà thực sự ngài chẳng hội thì sao lại bảo là đã nói tương tự cho người rồi, không? À, tất nhiên là ngài chẳng hội, không? Là tất nhiên là trên là ngài nói là con như thế ấy đó, con thì như thế ấy, còn hòa thượng thì sao? Thì ngài đã bảo là con như thế ấy, tại sao dưới này nói chẳng hội? À, cho nên ngài đó là để thấy ló đuôi rồi, phải không? À, ở trên hòa thượng không biết, con cũng không hỏi, thì ngay đó đã nói tột rồi. Cho nên là đây ngài Nam Tiền bảo ta đã nói tột cho ông rồi. Không biết không hỏi thì chính là để chỉ ngay đó là cái gọi là cái hiện tiền nó thực sống đó rồi. Cũng như là cái đoạn trước đã nói đó, chỗ này là không phải do hiểu biết. Ngộ không tâm mà chẳng do hiểu biết, thì đây là ngài không biết, con không không hỏi, thì đúng là kế hợp với nhau rồi, thầy trò kế hợp rồi, thấy không? Rất là hay, rất là khéo. À, cho nên ngài Nam Tiền mới nói là ta đã nói tột cho ngươi rồi. À, còn mình nghe nói như vậy đó thì lại cố tìm hiểu. À, thì sao? À, cố tìm hiểu thì tất nhiên là chạy theo đuôi, chạy theo đuôi câu nói rồi. À, cho nên ở chỗ này phải thấy á, là thấy trước khi mở miệng, thấy nghe là thấy trước khi mở miệng đó thì mới là khéo thấy. Còn mà theo câu nói đó để mà tìm hiểu thì là chạy theo đuôi.